Huyền Thiên, chương 575, chối bỏ, không thừa nhận hạ, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, Dương Thiên Lôi không muốn chém chết Nguyễn Hy Vũ, dù đối phương không thừa nhận, Dương Thiên Lôi cũng khổn dám xác định 100%, nhưng cuối cùng cũng nhận định đối phương là Nguyễn Hy Vũ, hơn nữa lần đầu tiên, nàng đã bỏ qua cho mình. Dù nàng không phải là Nguyễn Hy Vũ, Dương Thiên Lôi cũng không ra tay giết chết, chỉ dùng cách gậy ông đập lưng ông mà thôi. Nhưng mà, làm cho Dương Thiên Lôi không ngờ được khoảng cách hai người gần như vậy, vốn tưởng Nguyễn Hy Vũ thất bại, vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trên bầu trời có vô số hoa tuyết bay xuống, Dương Thiên Lôi nhìn thấy hoa tuyết như mộng như ảo, bỗng nhiên sống lại. Tê 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 vài cái, lại phát ra tiếng xé gió, đánh bay bảo kiếm đang xoay tròn. Hoa tuyết hơn nữa tuyết rơi nhiều như lông ngỗng, có thể có bao nhiêu uy lực. Ngàn vạn lần không ngờ tới, hoa tuyết không có ý nghĩa gì, lại được tinh thần chi lực điều khiển, thời điểm đụng vào bảo kiếm, lại làm cho bảo kiếm dừng lại một phần ngàn giây, nhưng một phần ngàn giây này, thân hình của Nguyễn Hy Vũ đã hóa thành một đạo lưu quang, duỗi ngón tay thon dài thành trường, nắm chặt một cái, bắt lấy về phía bảo kiếm, giống như hỏa trung thủ lật mình làm người khác hưởng, lông tóc không tổn thương bắt lấy chuôi kiếm. Vào lúc Dương Thiên Lôi khiếp sợ, phương viên vài trượng trên bầu trời xuất hoa tuyết, hóa thành vô số đạo lưu quang, giống như vô số chuôi phi đao nhỏ bé, dùng tốc độ khủng bố đánh về phía Dương Thiên Lôi. Sau khi đến tiên thiên cảnh ta sẽ tìm ngươi. Thân hình người bịt mặt nhoáng một cái, nhanh như thiểm điện chạy vào thành. Vô số đạo hoa tuyết bị Dương Thiên Lôi nắm thành quả cầu tuyết ngơ ngác nhìn về phương hướng người bịt mặt chạy đi. Rốt cuộc trận chiến hôm nay là thắng hay bại? Không có kết quả, Dương Thiên Lôi không biết vì sao người bịt mặt lại rời đi vào lúc này, vì sao lại không thừa nhận thân phận của mình. Chẳng lẽ ta đoán sai? Dương Thiên Lôi đứng bất động trên tuyết, nhìn hoa tuyết rơi như mạn thiên hoa vũ, trong nội tâm suy nghĩ. Trong lòng của hắn biết rõ, tuy phỏng đoán của hắn không thể chê vào đâu được nhưng lại thiếu hụt một điểm chí mạng. Đó chính là, hắn cho rằng mình hiểu rất rõ Nguyễn Hy Vũ. Mà tu vi của Nguyễn Hy Vũ, cảnh giới, tâm tính, dù đang ở chỗ này lịch lãm rèn luyện, cũng không thể đạt tới cảnh giới mạnh mẽ hung hãn như vậy, nếu như bộ kiếm kỹ này do mẫu thân truyền thụ, nhưng tâm tính, kinh nghiệm của một người lại không thể nào truyền thụ. Hai lần chiến đấu, Dương Thiên Lôi đều cảm ứng được người bịt mặt này ở phương diện nào, cũng không kém với mình, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Nguyễn Hy Vũ làm sao có được? Không thể, suy đoán này lâm vào ngõ cụt lần này cũng không có thêm đầu mối. Thở dài một tiếng, Dương Thiên Lôi để mặc cho gió tuyết thổi qua mặt mình, giống như Tây Môn suy tuyết xoắn suýt cô đơn, Dương Thiên Lôi từ từ bước về phía cửa Tây, trở về Ngải Tuyết Thành. Đã không đoán ra, có đoán tiếp cũng không còn ý nghĩa gì. Dù sao người bịt mặt không có ác ý với mình, hơn nữa, Dương Thiên Lôi tin tưởng, sau khi bước vào tiên thiên, thần đạo cảnh cuối cùng sẽ có một ngày, mình sẽ tìm ra đáp án. Đến lúc đó sẽ biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Dương Thiên Lôi cũng không biết ngay từ đầu hắn đã đoán ra chân tướng. Đáng tiếc hắn không biết trong thời gian 4 năm này, Nguyễn Hy Vũ phát sinh biến hóa. Do hắn không biết cho nên chối bỏ suy đoán của gocchuyenaudio.com. Mình, trong nháy mắt lại 3 năm trôi qua. Dương Thiên Lôi cùng bọn người Trần Thiến, Kỳ Tiêu Lam đã ở chỗ này lịch lãm rèn luyện và khiêu chiến như cũ. Đến bây giờ, bọn họ bước vào mộng huyễn tinh 16 năm. Hơn 10 năm khiêu chiến lẫn nhau, cùng trao đôi và lịch lãm rèn luyện cùng một chỗ, đã làm cho mọi người ở đây và Dương Thiên Lôi đạt tới mức độ hảo hữu. Thời điểm ở gần nhau, sớm đã nhao nhao chửi mắng và nói chuyện ầm ĩ. Nói giỡn là chuyện thường ngày, nhất là Dương Thiên Lôi và Trần Thiến vui đùa, làm cho mọi người vui cười không thôi. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, đó là Hạ Quân Trúc. Đệ nhất Mỹ Nam này, tuy quan hệ với mọi người thân mật khăng khít nhưng từ đầu tới cuối vẫn bảo trì khí chất phong độ ôn hòa. Trong mọi người, trừ Kim Chính Thái gia, có thực lực gần bằng Dương Thiên Lôi, ngay cả phòng thủ mạnh mẽ như Hoa Kiến Sầu cũng không phải đối thủ của hắn. Thời điểm năm thứ 6, Dương Thiên Lôi đã đi trước mọi người tiến vào tiên thiên. Nhưng mà tuy hắn vội vã muốn đi gặp các lão bà của mình, nhưng vẫn nhịn xuống, nếu chỉ đơn thuần là bọn người Kỳ Tiêu Lam hắn sẽ bỏ đi, nhưng mấu chốt chính là Trần Thiến. Nếu hắn cứ như vậy mà đi, chỉ sợ Trần Thiến không nổi bão một cách đơn giản. Hơn nữa Trần Thiến cũng biết tám nữ nhân kia là lão bà của Dương Thiên Lôi, đã làm cho nàng kinh hãi, cũng hiểu được vì sao vị trí chính thất Dương Thiên Lôi không cho nàng làm, bởi vì luận dung mạo của các nữ tử, nàng không chiếm được ưu thế. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi đã nói cho Trần Thiến rõ tất cả. Trần Thiến biết rõ, những cô gái kia đều đến với Dương Thiên Lôi sớm hơn cả nàng, nhất là Dương Thiên Lệ, Trương Tử Hàm, một là nhị tỷ của Dương Thiên Lôi, một là thời điểm Dương Thiên Lôi là tinh giả nhất cấp, đã làm bạn với hắn. Trần Thiến Hiểu, dù là trong suy nghĩ hay địa vị trong lòng Dương Thiên Lôi, dù là ai cũng nặng hơn nàng rất nhiều, huống chi Dương Thiên Lôi cũng không cho rằng ai nặng hơn ai, hơn nữa từ đầu tới cuối Dương Thiên Lôi không bỏ mình rời đi. Rốt cuộc kém hơn Dương Thiên Lôi nửa năm, mọi người trước sau cũng tiến vào tiên thiên. Trần Đình là người bước vào tiên thiên cuối cùng, mọi người cùng bước vào truyền tống trận ở Trung ương Ngải Tuyết Thành, tiến vào băng tinh thành. Các lão bà ca đã đến rồi đây. Dương Thiên Lôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Trần Thiến, tâm tình kích động kêu lớn trong lòng. Đọc truyện online, trong hào quang lóng lánh, bọn người Dương Thiên Lôi cũng tiến vào tiên thiên, đi tới băng tinh thành. Băng tinh thành, đúng như tên của nó, rất đẹp, khắp nơi đều có băng tinh lóng lánh phát ra hào quang, mà các cung điện và công sự trong thành đều được xây bằng băng tinh, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, chúng phát ra hào quang lóng lánh bảy màu như mộng như ảo. Đẹp quá, thời điểm mọi người xuất hiện trong diễn võ trường cực lớn, Trần Thiến, Trần Đình, Kỳ Tiêu Vân đều kích động khi nhìn thấy thế giới băng tinh này giống như trong cổ tích. Sở dĩ lúc trước Trần Thiến chọn khu vực Ngân Tuyết là vì muốn được thưởng thức thành thị như mộng như ảo này. Trong gia tộc của nàng có rất nhiều đệ tử chọn mộng huyễn tinh làm nơi lịch lãm. Bởi vì bọn họ bị khu vực Ngân Tuyết này chinh phục. Cách chương.